Cái vấn đề mà phương pháp hộ niệm lan truyền càng rộng thì người niệm Phật chúng ta mới có khả năng giúp được nhiều người vãng sanh về Tây Phương. Cho nên mong cho tất cả chư vị cố gắng phát tâm vận động cái chương trình hộ niệm càng rộng càng tốt, càng sớm càng hay, đừng nên để trễ. Một ngày trôi qua, có nhiều người chết đọa lạc. Một tuần trôi qua, trên thế giới này chúng sanh chết nhiều lắm, đọa lạc nhiều lắm. Chính vì thế mà ta cố gắng làm sao mà đưa được cái phương pháp hộ niệm này càng rộng trong bà con, trong đồng tu, trong nhiều người cùng biết. Hễ mà người ta biết cái phương pháp hộ niệm thì có cái cơ may cứu được người vãng sanh. Ngược lại, không biết cái phương pháp hộ niệm, xin thưa thật là trong cái thời đại mạt pháp này, tìm một người mà tu hành cho chứng đắc, vượt được sanh tử luân hồi, khó lắm, tìm không ra. Người tu tràn trề đi nữa, giả sử như 7 tỷ người trên thế giới này cùng tu đi nữa, Đức Thế Tôn nó tìm ra một người cũng khó mà tìm ra. Đừng có nói chi là chỉ cần vài ngàn người, vài trăm ngàn người. Ấy thế mà mình thấy rõ rệt là sự hộ niệm nó đã giúp ích tích cực và nó trực tiếp cứu độ cái người lâm chung có cái phước phận ra đi thời tướng tốt đẹp vô cùng, mà theo đúng như kinh Phật nói là những người đó họ được Đức A Di Đà Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc để mà hạ thành đạo. Thì con đường chúng ta tu hành là để cho khi mà liền cái cục thức này ta được phần thành đạo, thành Bồ Tát. Nguyện mong cho chư vị thấy rõ những cái điểm quan trọng này mà quyết tâm, tự ta quyết tâm và có khả năng cứu được người khác. Đơn giản chứ không có gì cả. Tức là làm sao cái người mà ra đi đó biết được cái phương pháp hộ niệm là đủ rồi. Còn cái nếu cái người ra đi đó mà không biết cái phương pháp hộ niệm thì có thể nhiều khi chúng ta tới hộ niệm, người ta giật mình, tỉnh ngộ thì người ta có thể được vãng sanh. Còn mà người ta cứ đắm chìm vào những cái tham chấp thì thôi, cũng đành chịu thua. Chính vì vậy mà ai ai cũng nắm vững, càng rộng càng tốt. Thì trong cái vấn đề hộ niệm thì hôm nay có một cái câu hỏi đưa ra là nói là mình niệm Phật như thế này mà đêm đến mình nằm ngủ, mình thấy A Di Đà Phật tới, như vậy có thể là giả hay không? Thì trong kinh Phật có đưa ra là người mà thành tâm niệm Phật, chí thành niệm Phật, thường thường là đêm đến nằm mộng thấy những cái giấc mộng rất là đẹp, có thể mình thấy những thắng cảnh. Và cũng trong cái lịch sử của người niệm Phật có nhiều vị cao tăng tổ sư thấy được A Di Đà Phật thọ ký nữa là khác. Nhưng mà xin thưa, nó có một cái như thế này, mình phải nắm cho nó vững một chút giữa cả sự lẫn lý trong cái câu này, tại vì câu này khai triển ra nó cao lắm, không phải là thấp đâu. Ngài Trung Phong Quốc Sư ngài nói A Di Đà Phật tức là tâm của ta, cái chân tâm của ta tức là A Di Đà Phật. Từ cái chỗ này mình phân ra một chút đủ cái gì mà thấy thấm thiế cái cõi này. Xin thưa thật, nếu mà một người đã trở về được cái chân tâm tự tánh, tức là tu hành tâm thanh tịnh, người đã khai được trí huệ, khai mở được chân tâm tự tánh, thì xin thưa thật, tâm của họ là A Di Đà Phật thì họ thấy A Di Đà Phật cũng là cái chuyện đương nhiên, không cần trong mộng hết, bình thường cũng vậy. Nhưng mà khổ nổi là thường thường cái chân tâm tự tánh của chúng ta bị dìm sâu trong những cái gọi là phân biệt chấp trước, những cái phiền não, những cái nghiệp chướng nó đè che phủ, mà cái màn vô minh nó che phủ hết cái chân tâm chúng ta rồi. Cho nên thật sự mà trong cái đời này mà gặp được một người mà hiển lộ chân tâm tự tại khó lắm. Chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng nói rõ ràng, cái một người mà hiển lộ chân tâm ra thường thường là gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Còn trong cái pháp niệm Phật chúng ta gọi là lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn là trở về được cái chân tâm tự tánh rồi, chứ không phải là có nhiều người người ta hiểu rất là sai lầm và người ta viết bao viết sách khắp nơi hết trơn, tự xưng là nhất tâm bất loạn này, nhất tâm bất loạn khác. Xin thưa không phải như vậy đâu, chắc chắc 100%, bây giờ có nói về một ngàn phần trăm nữa cũng dám, nhất định không thể nào là như vậy được. Tại vì khi một người đã lộ ra chân tâm tự tánh, họ trở về, họ phá được cái vô minh rồi, họ phá được cái chấp trước rồi, họ phá được cái phân biệt rồi, phá được cái vọng tưởng rồi, tức là họ hiển lộ cái chân tâm tự tánh rồi. Nói thẳng ra là họ chứng đắc lên cái cảnh giới mà gọi là sơ trụ Bồ Tát rồi, là những cảnh giới của vị đại Bồ Tát trên cõi tây cõi Hoa Nghiêm rồi, chứ không phải là giỡn. Mà người ta không biết, cái nhiều người ta không biết, nghe thấy niệm Phật thấy an nhiên một chút, thấy an khang một chút, cái tự nhiên ấy bổ ngực. Điều đó là cái điều tối hại. Chính vì vậy mà khi mà mình niệm Phật, nếu mà đêm tới mà quý vị có thấy được những cái giấc mộng đẹp, cái giấc mộng thấy an khang vui vẻ, mà mình thức dậy mình thấy rất là vui, thì cái thứ nhất là cái công phu của mình tốt, lòng mình chân thành. Theo như ngày hôm qua nó giống như một cái đám mây mờ nó đang che cái bầu trời như vậy, tự nhiên nó có một cái lỗ hổng, nó lộ ra, nó lộ được cái chút cái mây xanh ra, cái bầu trời xanh thăm thẳm nó lộ chút như vậy. Thì cái lộ đó là do cái lòng chí thành, chí kính của mình, cái công phu tu hành mà cảm ứng được. Thì theo như ngài Tịnh Không nói là đôi lúc chư Phật Bồ Tát cũng có thể ứng hiện để mà khuyên tấn họ. Nhưng mà cái điểm này là cái điểm mà quý vị cần phải lưu ý cho kỹ. Nếu mà một người vừa mới hiển lộ một chút xíu như vậy, thấy có cảm ứng như vậy, tự nhiên đem ra khoe Thiền Hạ, là kể cho Thiền Hạ nghe, thì ngài Tịnh Không ngài nói, nếu mà quý vị đem những cái gì mà mình biết được đó, thấy chứng hay hay đó, mà khai ra, mà thố lộ ra, thì cái định lực của quý vị đã tiêu hết trơn rồi. Ngài nói với con như vậy đó. Quý vị nhớ cho kỹ cái điểm này nha. Ấn Quang Đại Sư nói, nếu mà mình, một người mà cái tâm vọng động, tâm không có tịnh, không có sự huân tu hàm dưỡng cái đạo đức của mình, thì dù cho gặp thắng cảnh đi nữa cũng trở thành ma sự. Huống chi là chưa chắc cái thắng cảnh đó thực sự là thắng cảnh. Các ngài nói sâu thẳm lắm. Ngài còn nói nếu một người mà chí thành, chí kính niệm Phật, có cái tâm hàm dưỡng cái uy đức của mình, cái công đức của mình, thì dẫu cho gặp ma sự cũng trở nên thuận duyên cho mình tu học. Ngài nói như vậy, nghe kỹ câu này hay lắm đó vậy. Cái người mà chí thành, chí kính, thành tâm, khiêm nhường, dẫu cho gặp những cái chướng duyên, gặp cái ma sự, hay là những cái chuyện quấy rồi đó, thí dụ như khi trong này thì nó nằm ngủ, nằm mơ, nằm trên bao mà thấy Phật, nằm trên bao thấy ma nữa, thấy những đồ ác vọng nữa, vẫn là thuận duyên cho mình tu hành thành đạo như thường. Là tại vì cái tâm khiêm nhường, cái tâm chí thành chí kính, biết là mình có tội chướng sâu nặng, mà tội chướng sâu nặng thì oan gia trái chủ nhiều, nghiệp chướng nó sẽ hành hạ mình, nó không hành trước thì hành sau, cho nên gặp một cái chướng như tới tức là nghiệp tại hiện ra, nghiệp hiện tiền thì tương lai khỏi hưởng nghiệp, mà hiện tiền như vậy mình tu như vậy mà nghiệp mình vẫn còn hay, như vậy mình còn nghiệp nhiều quá, cho nên thành tâm chí thành chí kính hơn nữa, vô tình nhờ cái ma sự đó mà nó giúp cho mình tăng trưởng công phu tu hành, chí thành chí kính hơn nữa để niệm Phật. Cho nên thành ra khi mà niệm Phật một cái thì vô tình đưa đến một kết quả là gì? Chí thành niệm một câu A Di Đà Phật liền phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Thấy cái câu giải nó giải ngay chỗ này. Còn những người mà vọng động, những người mà hiếu kỳ, nhất là những người mà ưa hiếu kỳ, thấy một chút thì nó cho to như cái năm mà ngài ông Văn nói, thấy thì có một mà đi khoe ra là cái trăm ngàn vạn ức lần nhiều hơn. Cho nên Ngài lấy cái câu trong Kinh Lăng Nghiêm ra, Ngài rằng như thế này: đời này có những người tu hành khi được có một thì ra nói tới trăm ngàn vạn ức lần nhiều hơn. Đây là cái tội vọng ngữ. Cái tội này nó nặng hơn sát đạo dâm vọng nhiều lần, mà nó cảm ứng tới địa ngục A Tỳ lần. Ngài nó ghê lắm, Ngài các Ngài nó dễ sợ lắm. Để cho Ngài răn nhắc chúng ta rằng là đừng bao giờ để cái tâm cống cao ngã mạn nó nổi lên. Cho nên nhất định mình tới đây là kiết pháp tu hành, đóng cửa tu hành, im lặng tu hành. Nhất định đừng để cái tâm gọi là cạnh tranh ganh tị nó nổi ra. Đừng có bao giờ nói người xấu người tự tốt. Đừng bao giờ nói là mình tu vậy là ngon, chê người khác là dở. Đừng bao giờ, nhất thiết không bao giờ là không bao giờ. Hợp với mình là mình tới mình tu, không hợp với mình là mình cứ tìm chỗ nào hợp mà mình tu. Tuyệt đối đừng có chống đối người khác. Tại vì quý vị nhớ là cái cân thế này nè, cái cân đứng chống chính giữa vậy chứ gì. Bên này có một cái đĩa, bên kia có một cái đĩa. Cái đĩa bên này là nghiệp chướng, là phiền não, là những cái gì sai lầm. Cái đĩa bên kia là công đức, là phước đức, là những cái gì thiện lành. Hễ mà mình tu hành niệm Phật thế này thì công cái cán cân bên công đức thiện lành nó càng nặng lên. Mà nó càng ngày nó càng nặng lên thì nó phú lấp cái nghiệp chướng mình lại. Nếu mà mình sơ ý, mình lồi lên cái tâm cống cao ngã mạn, thì cống cao ngã mạn một cái thì nó sôi mòn mất cái công đức của mình, nó đắp ba bên cái địa cần sai lầm. Mình ganh tị một cái thì nó sôi mất cái nghiệp chướng của mình đi, nó đắp ra bên kia. Thì vô tình cái chỗ này là cái chỗ tai hại. Tai hại như thế nào? Là thường thường người tu hành cứ tưởng mình là công đức cao, cho nên cứ chê người khác. Vô tình khi mà chê một cái như vậy thì cái công đức đã tiêu hết rồi mà nó đắp qua bên cái địa cân ác nghiệp. Chính vì vậy mà vô tình nó giống như kẻ hở mà. Hồi giờ thì mình che nó lại, bao nó lại, nó vẫn còn nằm im đó mà, chưa trả nằm im đó. Nhưng mà khi mà che nó càng nhiều thì ở dưới cái sức mọc nó lên càng mạnh. Mình vô tình môi nó làm cái lỗ, tưới nó cái phần nó phóng lên một cái, nó bung ra, nó phủ mất cái công đức chúng ta lại. Vô tình mình niệm Phật mà sau cùng không được phản sanh. Cho nên câu này nó liên quan tới nhiều cái điều rất là hay, chúng ta sẽ khai thác ra. Nhớ cẩn thận là khuyên rằng khi mà chúng ta có nằm mộng mà thấy được A-di-đà Phật nữa, hoặc là chúng ta thấy những cái đẹp nữa, như thấy mây bay, rồi thấy những cái cảm giác mà có những cái sự an lành trong cái giấc mộng. Thường thường những cái ác mộng thì chúng ta giật mình, đổ mồ hôi. Còn đây là an khang, ta vẫn phải điềm tĩnh, ta vẫn phải khiêm nhường và tiếp tục niệm Phật tiếp. Tại vì cái sự tu hành chúng ta nó có cái hiệu quả, chúng ta cứ theo như vậy tiếp tục tu hành. Chứ đừng có nghĩ rằng là ta đã chứng đắc. Nếu mà sẽ người ta chứng đắc một cái là thôi tiêu rồi. Đây là một cái lời khuyên mà chư tổ khuyên như vậy, được dám khuyên như vậy chứ không dám nói hơn nữa. Và thực sự trên thế gian này đã có nhiều cái bằng chứng rất là cụ thể. Người tự khoe ra một cái, sau đó để ý coi, khoảng chừng một năm sau là nhiều. Thường thường đại họa xảy đến, không cách nào mà có thể gỡ được. Thì nguyện mong cho chư vị cố gắng gìn giữ cái tâm thanh tịnh, rất khiêm nhường, nhất định phải khiêm nhường, và đừng để những cái mà cống cao ngã mạn ganh tị thì phải nổi ra nữa, để cho chúng ta càng ngày càng vun bồi cái đức chúng ta tu và những cái nghiệp chướng chúng ta phú lại được. Xin thưa là bây giờ niệm gì niệm, chúng ta ở đây chỉ phú được, tức là khi chúng ta thành tâm chí thành chí tính thì tự nhiên chúng ta phủ được cái nghiệp lại. Mà phủ cái nghiệp nó nằm im đó, A Di Đà Phật giúp cho chúng ta bao cái nghiệp đó, gối cái nghiệp đó đi về Tây Phương. Cho nên nói đi nói lại là pháp môn niệm Phật là pháp môn bao cái nghiệp lại, phủ cái nghiệp lại, phục cái nghiệp lại, còn nghiệp mà vẫn đi về Tây Phương thành đạo. Nó khác với tất cả những cái pháp môn khác là phải diệt cho hết cái nghiệp rồi mới đi. Ở đây ta diệt được không được, ta chỉ phục cái nghiệp lại. Mà phục cái nghiệp là đừng có khôi ra chứ phục, bữa nay phục mà mai môi ra chút coi là chết luôn. Thì môi nghe nó ló ra là nó phóng ra liền, nó mọc lên cái là tiêu luôn. Thì mong cho tất cả chư vị nhớ cái điểm này mà ta được quyền thành đạo A Di Đà Phật.